Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách, đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Sáu lúc 2 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả khắp bốn phương, và Miley xin được kính chào luật sư Đinh Thật Bích, thưa ông.
Xin chào cô Miley, chào thính giả của Đài Việt Nam và chào ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, thưa luật sư, hôm nay chúng ta sẽ không có sự tham dự của ông luật sư, ông Hồng Phúc ạ. Dạ, hôm nay vì lý do sức khỏe và công chuyện nhà, do đó ông sẽ vắng mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và Miley gọi là đọc, gọi là cô quậy, chỉ có một mình ở đây, xin được gọi là tiếp chuyện với luật sư trong chương trình ngày hôm nay, thưa luật sư nhé.
Vâng, rất tiếc là Hồng Phúc với tôi về cái đề tài tình hình Việt Nam luôn luôn trao đổi với nhau, hôm nay ông vắng mặt.
Dạ, và chương trình thì phải nói là phải có luật sư, với tiếng nói của ông Hồng Phúc thì nó mới gọi là nó mới nóng bỏng và xôn xao, cái chương trình nó vui hơn và nó hay hơn, thưa luật sư. Do đó Mai Ly xin được cáo lỗi cùng luật sư trước cũng như quý vị thính giả. Và thưa luật sư, trong tuần lễ vừa qua thì phải nói là tình hình ở bên Việt Nam, bên quê nhà của chúng ta vẫn có rất nhiều cái biến chuyển, có rất nhiều sự thay đổi. Thì thưa luật sư, hiện nay cái dư luận đang xôn xao qua cái nghị quyết tự diễn biến của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị bế tắc về mặt lý luận. Vậy xin luật sư hãy vui lòng cho quý vị thính giả được biết rõ về vấn đề này, thưa luật sư.
Vâng, cái đề tài tự diễn biến này của Cộng sản thì đối với mọi người thì có thể là cho là sôi nổi, nhưng đối với tôi thì nó là trò hề từ mấy chục năm nay rồi. Tôi để ý ra từ khi mà cái đại hội 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô nó đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, thì lập tức Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng lại đổi mới hay là chết. Nhưng mà khi mà hô hào đổi mới hay là chết, lại đưa ra là khi mà đổi mới hay là chết thì sẽ có phải đối phó với bốn nguy cơ. Nguy cơ số 1 là chạch hướng, nguy cơ số 2 là tụt hậu, nguy cơ số 3 là tham nhũng, và nguy cơ thứ 4 mới là tự diễn biến. Và từ đó đến nay, từ đại hội, tôi nhớ là như đại hội 6, đại hội 7, đại hội 8, mỗi 5 năm nó lên một lần, lần nào nó cũng là bốn cái nguy cơ đó. Và nhưng mà chỉ có đặc biệt là cái nguy cơ tự diễn biến ấy, thì đến từ đại hội 11 đến đại hội 12 thì nó mới nói đến nhiều, là chứng tỏ rằng thì khi mà nó nói rằng đổi mới hay là chết, tức là thấy rằng cái điều hành cái nền kinh tế theo cái kiểu của Liên Xô thì sẽ thua tư bản, và khi mà Stalin chết rồi thì nó mới xoay sang phải đổi mới hay là chết, phải chung sống hòa bình với tư bản từ năm 1956, và từ đó giờ đi là nó đi theo coi như là nó đầu hàng tư bản rồi, nó mới đổi mới. Kinh tế thị trường là kinh tế của tư bản, mà lại Cộng sản tiếp tục cầm quyền cai trị, công an trị và đối với dân, thì nó là vì nó sợ chạy sướng. Vì thế cho nên khi mà đầu hàng tư bản mà đi vào kinh tế thị trường thì nó đưa ra cái nguy cơ thứ nhất là chạy sướng. Nó muốn rằng nó đi vào kinh tế thị trường mà nó vẫn là Cộng sản, giống như là cái anh Đặng Tiểu Bình ở bên Tàu, anh ấy mèo trắng mèo đen, mèo nào miễn là bắt được chuột là được rồi. Tức là gì, Cộng sản hay tư bản cũng thế mà thôi, nghĩa là phải đi theo kinh tế thì tư bản thì mới bắt được chuột, tức là bắt được lợi nhuận, bắt được đô la đó. Thành ngay cái khi anh Đặng Tiểu Bình anh đưa ra cái vụ mèo trắng mèo đen, mèo nào bắt chuột cũng được, cái tôi đã tức cười rồi. Tôi nói rằng anh coi Cộng sản với tư bản là hai con mèo nó chỉ khác nhau về cái bộ lông thôi. Đó là một cái so sánh rất là khập khiễng. Cộng sản với tư bản nó khác nhau về bản chất. Tư bản, giả dụ nó là con mèo đi, thì cộng sản nó là con chó sói chứ không phải con mèo. Chứ không phải là cái đổi cái lông đi thành con mèo đấy. Cộng sản ấy, khi mà nó thay đổi lập trường ấy, nó lý luận rất là tích cực. Thì là cái ban lý luận của Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng thế. Là luôn luôn là nó liệt siêu vẹo. Và cái anh không thấy gì làm lạ là cái anh Nguyễn Phú Trọng này. Anh ấy là tiến sĩ xây dựng đảng. Có cái nước nào mà có cái bằng tiến sĩ gọi là tiến sĩ xây dựng đảng. Chỉ có Cộng sản nó mới có cho hề đó. Thành ra khi mà anh đưa ra cái hội nghị trung ương 4 của khóa 12 này, anh chương trình nghị sự của anh nhiều vấn đề hơn. Nhưng mà cuối cùng thì cả cái cuộc phiên họp của trung ương đảng rồi nó khóa 4 này chỉ có nói vấn đề tự diễn biến mà thôi. Và khi anh đưa ra cái tự diễn biến đó thì tôi đọc cái báo Tuổi Trẻ, anh nêu ra là tới cái anh tự phê bình tự kiểm thảo cái đảng của anh tới 27 điểm mà phải giải quyết được 27 điểm thì đó thì mới chống được cái tự diễn biến. Và trong 27 điểm đó thì báo Tuổi Trẻ phân tích ra là có 9 điểm thuộc loại biểu hiện tư suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 điểm là thuộc về suy thoái về lối sống và đạo đức của Đảng Viên Cộng sản, và 9 điểm cuối cùng là nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ như thế nào. Đó là cái tôi để ý cái anh Nguyễn Phú Trọng này. Anh xuất thân không phải từ chiến đấu cho cách mạng, anh xuất thân là một thằng học trò nghèo được đảng nuôi cho đi ăn học, rồi đến lúc được đảng cử sang Liên Xô học về với cái nghề gọi là cái nghề xây dựng đảng đó. Rồi anh có cái bằng tiến sĩ xây dựng đảng từ cả bên Liên Xô cơ. Đến lúc mà Liên Xô sụp đổ thì anh về nước, thì anh như là chuyên nghề anh viết diễn văn cho các ông cho bu cộng sản và đảng cộng sản. Anh theo lý luận kiểu gì, theo cái kiểu gì thì anh viết diễn văn theo kiểu đó. Và anh có cái tài là mô tả những cái thất bại của đảng bằng những danh từ rất là hoa mỹ, là biến thất bại thành thành công dưới cái triều đại. Và anh là vì luật với chính tư cách là tiến sĩ xây dựng đảng, anh là còn giáo sư và là hiệu trưởng cái trường đảng nhà các anh ấy, là anh dạy ra một cái lũ vẹt con mà tụng kinh Marxist rất là giỏi. Và trước khi mà đại hội 4 này của hội nghị trung ương 4 này của anh ấy, thì anh đem cái ban lý luận trung ương của anh ấy, tới 50 thành tiến sĩ, và anh ấy phát tuyên dương một cái bằng gì đấy của nó đó tôi cũng không cần nhớ đâu, nhưng mà anh phát bằng với cái lời khen tụng rằng thì là ban lý luận trung ương đảng đã rất là tài giỏi trong cái giai đoạn vừa qua. Là tài giỏi cái gì? Tài diễn là phát huy cái lý lẽ của đảng theo cái lối vừa kiên định vừa sáng tạo. Thì lập tức các nhà phản biện ở trong nước đem cái trò này ra diễu. Đã kiên định thì làm sao mà sáng tạo được. Mấy nhà khoa học cũng nói trong cái học hỏi về khoa học của chúng tôi, khi mà kiên định thì không sáng tạo được. Đó là kiên định nên sẽ sáng tạo, mà sáng tạo tức là không kiên định nữa được. Tức là cái câu đó làm cho tôi tưởng nhớ đến liên tưởng đến cái ban lý luận đảng của những các anh tức cười lắm. Là khi mà anh mô tả cái gì về đảng của anh làm mà nó có vẻ thất nhân tâm, mà anh muốn cắt nghĩa ra theo cái kiểu mà để khỏi thất nhân tâm, là anh chuyên môn tức là ví dụ như là yêu nước là yêu tổ quốc nhau lại đấy, yêu nước tại sao là yêu nước lại là yêu quốc tổ quốc xã hội đấy. Anh là chuyên môn là tức là hay là anh gắn liền, anh đưa ra một cái gì mà người ta khó chịu, anh là cái đó nó gắn liền với cái này là cái anh không khó chịu, anh luôn luôn tức là mới gắn liền với tuy nhiên. là cái lối lý luận đó mà anh Nguyễn Phú Trọng gọi là sáng tạo. Anh sao sáng tạo kiểu gì thì kiểu, nhưng mà cái Đảng Cộng sản là cái anh ấy ra đời như là một tôn giáo. Nên nhớ là cái bộ máy Đảng Cộng sản của các cộng sản quốc tế là do Stalin chế ra cái bộ máy cầm quyền với sinh hoạt đảng. Chứ là thời Lenin chưa có như thế. Thời đến mà anh nhớ rằng Stalin là ai? Stalin là một thầy tu xuất đạo Công giáo. Và có lẽ vì anh láo lế làm sao đó, thì anh không được nhà tu đuổi ra, thì anh thành ra là một tên cướp nhà băng theo cái hệ thống mafia. Cho nên anh tổ chức cái Đảng Cộng sản nhà các anh ấy theo cái mô thức mafia. Và cái kỷ luật đảng của anh ấy là kỷ luật của mafia mà mô phỏng theo cái kỷ luật của tôn giáo. Chẳng hạn như là tự phê bình, tự kiểm thảo, rồi thì đưa đến đảng thú tội với đảng thì có khác gì là xưng tội của đạo Công giáo, có khác gì là sám hối tự tứ của đạo Thiên Chúa, đạo Phật đâu. Nhưng mà các tôn giáo người ta tổ chức ra cái xưng tội đó và để cho đức Chúa hay là Đức Phật tha tội cho người ta, chứ còn anh cộng sản ấy phê bình tự kiểm thảo là để nó đánh giá cái sự trung thành của cái thằng đảng viên nước cộng sản. Và anh càng phê bình tự kiểm thảo là anh xuất sắc, anh ưu tú gì ấy, thì anh sẽ lên chức ở trong đảng. Và vì muốn lên chức ở trong đảng cho nên luôn luôn cái bọn phê bình tự kiểm thảo ấy, là nó nói láo, nó là nói làm thì láo, báo cáo thì ai. Cho nên là cái sự xưng tội của tôn giáo nó khác với cái phê bình kiểm thảo của nhánh cộng sản. Và vì thế cho nên cái hệ thống phê bình tự kiểm thảo của Đảng Cộng sản nó không thể làm cho đảng nó tốt hơn. Và bây giờ anh Trọng Lũ này anh cũng lại đưa ra là phê bình tự kiểm ra đấy. Cái đảng anh tự kiểm thảo cái bảng 27 điểm này là anh tự phê bình, phải công nhận. Nếu mà tôi là cấp trên của anh Phú Trọng này thì tôi phải công nhận rằng anh này là làm một bản tự phê bình tự kiểm thảo rất là thành thật, không có khai láo, không có báo cáo là láo. Nhưng mà thưa anh, dù cho anh thành thật đến đâu chăng nữa thì bây giờ anh là tổng bí thư đảng là cao cấp nhất rồi, có ai đứng trên anh để mà là cho anh lên chức nữa đâu. Thì mà anh chỉ là tự phê bình kiểm thảo với quốc dân Việt Nam và tự phê bình kiểm thảo với trong nội bộ của anh. Và với cái tự phê bình tự kiểm thảo này thì anh không có chỉnh đốn đảng được đâu. Là bởi vì tôi nhớ rằng trong mấy cái kỳ đại hội trước, mấy cái anh tiền bối của anh Trọng Lũ này cũng lại phê bình tự kiểm thảo cái này. Thì ông Tô Hải, ông bạn tôi ở trong nước, ông nhạc sĩ Tô Hải đấy, ông đã phê bình như là nếu mà mày làm đúng như thế này thì mày phải quay về cái chế độ bao cấp như tam phiếu như ngày xưa đi. Ngày xưa là chế độ tam phiếu thì mày cũng kiểm thảo như thế này và mày kiểm soát được. Và đảng của chúng mày cũng là phải còn trong sạch mà có thể tin cậy được. Nhưng mà sao lúc đó mày đã thôi đi rồi, mày đã xé rào rồi là hết rồi. Bây giờ lại cũng nói như thế. Tôi nhớ đến ông Tô Hải và tôi rất tiếc là ông Tô Hải bây giờ nằm trên giường bệnh rồi, ông ấy sắp chết rồi mà ông vẫn còn lên nét, ông còn viết bài, ông chửi chế độ cộng sản, chế độ cộng sản ấy. Thành ra cái chuyện mà anh đưa ra chín cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là cái gì? Là đảng viên nhà anh không còn tụng kinh Mác Lênin một cách thành khẩn như ngày xưa nữa. Và anh nên nhớ rằng tại sao người ta không tụng kinh Mác Lênin nữa? Là vì người ta trông lên cái nơi để ra chế độ cộng sản nhà anh sụp tiệt rồi. Bây giờ người bắt người ta tụng kinh Mác Lênin nó thúi quắc rồi mà anh cứ bắt nhét vào mũi người ta. Và tôi xin đưa ra một vấn đề nữa mà tôi đã thường nói ở trên diễn đàn Việt Nam bây giờ đó rồi, nhưng mà nói ra đây không biết có phải nó dài dòng quá hay không. là khi mà cộng sản nó như coi nó như một tôn giáo, nó chiếm được quyền ở nước nào thì nó áp đặt cái hệ giá trị cộng sản như thế, là coi vật chất là quan trọng, coi đảng của nó là nhất, và coi cái sức lao động bắp thịt là nhất, vân vân. Và cái hệ giá trị đó áp đặt vào thế nào thì bị cái hệ giá trị truyền thống của cái nước đó phản lại. Và vì cái sự đấu tranh giữa hai hệ giá trị đó mà xã hội nào dưới chế độ cộng sản cũng trở biến thành một cái xã hội khủng hoảng giá trị, gọi là value system crisis. Và vì phản khủng hoảng về hệ giá trị như thế, cho nên nước cộng sản nào cũng lúng túng về vấn đề mà lý luận. Khi mà chúng ta biết rằng chúng ta có cái tục ngữ là danh không chính thì ngôn bất thuận, ngôn bất thuận thì lý bất thông. Khi anh áp đặt mà hệ giá trị mà bị cái hệ giá trị nó cũng chống lại, tức là cái chính danh rồi, nó không, anh không còn có chính danh nữa, mà cái cãi chảy cãi cối là danh chính danh, thì cái chày cái cố của anh thì ngôn bất thuận, tức là nói ra những cái lời khó nghe, mà ngôn bất thuận thì là lý bất thông. Vì thế cho nên ở Việt Nam bây giờ người ta có những câu tục ngữ người ta mô tả cái chế độ của Việt Nam cộng sản là cái gì cũng giống, cái gì cũng giả hết. Ở Việt Nam bây giờ nó có một cái chữ để mô tả cái gì giống, cái gì giả, cái gì không đúng sự thật là đều. Cái hệ giá trị của anh là một hệ giá trị đẻo rồi, thì anh nói cái gì nó cũng chặt mắt đạo hết. Và bây giờ anh tự kiểm soát kiểu gì là anh không thể chữa được. Anh muốn chữa những cái bệnh này thì anh phải thôi cộng sản, anh đi vào cái kinh tế thị trường là cái hệ thống kinh tế của chủ nghĩa tư bản, mà chính các Marx nhà các anh đã nói rằng hạ từng cơ sở là kinh tế, thượng từng kiến trúc là chính trị văn hóa xã hội. Hạ từng cơ sở nào thì phải thượng từng kiến trúc đó, thượng từng kiến trúc là cộng sản thì hạ từng cơ sở phải là cộng sản, thượng từng kiến trúc là cộng sản thì kinh tế phải là kinh tế bao cấp kèm phiếu cộng sản. Bây giờ hạ từng cơ sở anh đi về cái kinh tế thị trường rồi mà anh lại rồi xây cái nhà cộng sản ở trên cái nền kinh tế thị trường, thì cái nhà cộng sản của anh phê bình kiểm thảo cách gì nó cũng sụp mà thôi, anh không chữa được đâu. Và bây giờ anh chữa cái 27 cái bệnh của đảng của anh ấy, là về tư tưởng thì chúng ta đã nói rồi, nó là danh không chính thì những ngôn bất thuận rồi. Thì anh không thể tránh được cái chín biểu hiệu vì suy thoái đạo đức lối sống. Điểm số 1 là cá nhân chủ nghĩa, điểm số 2 là vi phạm nguyên tắc dân chủ tập trung, kê khai tài sản thu nhập không trung thực, dĩ nhiên hệ thống của anh là nó phải làm thì lá báo cáo thì ai để mắc bệnh thành tích háo danh, quan liêu xa rời quần chúng, tham mô thì chạy chức chạy quyền. Đấy, anh phê bình chỉ cần bảo rất là hay, nhưng mà tôi xin báo cho anh biết là anh ngày nào mà anh còn duy trì cái hệ thống cầm quyền của anh là một cái hệ thống cộng sản, cái bộ máy của anh là cái bộ máy cộng sản ấy, thì anh không chữa được mấy cái bệnh này đâu. Anh thuê đi kiểm tra thì như thế thì tôi khen anh là anh thành thật, anh không có giấu giếm, nhưng mà tôi đối chữa được đấy. Là chế độ của anh là chế độ trên đà sụp đổ, tôi không chữa được đâu. Thành nhất. Tôi nói như thế là quá dài chứ, nếu mà nói được gì.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn luật sư đã nêu ra những cái điểm gọi là cái mặt thật của chế độ cộng sản. Và thưa luật sư, mới đây đó thì lại có thêm một viên chức Việt Cộng trốn đi ra nước ngoài, thì phải chăng đây là cái vụ Trịnh Xuân Thanh thứ hai đang diễn ra phải không thưa luật sư?
Và tôi không đếm nữa là số 1, số 2 đâu. Là vì ngay cả Trịnh Xuân Thanh cũng là số mấy bao nhiêu rồi. Là với cái hệ thống, cái cơ chế cộng sản như các anh như thế này thì nó ăn no rồi. Mà nó sắp bị anh khui tới thì nó tìm cách nó chuồn thôi. Hết thằng này chuồn đến thằng khác. Thành ra tôi không quan tâm là anh này là thứ mấy cả. Và tôi cũng không cần biết anh nó là anh nào. Vâng.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa cảm ơn dạ, luật sư. Quả đúng như thật luật sư nói là đây không phải là vụ thứ gì mà bây giờ mình ngồi mình đếm chắc đếm không hết phải không thưa luật sư? À, người ta ăn dạ ăn cho đủ, ăn cho no rồi bây giờ chính chúng nó tìm cách để mà gọi là thủ tiêu nhau thôi chứ có gì đâu. Rồi dạ. Rồi đến cái mức độ mà chịu không nổi nữa thì bây giờ bắt buộc phải trốn. Mà nếu mà trốn không được thì thế nào cũng bị giết, thì do đó bằng mọi cách phải trốn đi thôi. Vâng thưa giáo sư, và bên cạnh đó thì mới đây đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cho lệnh bắt bác sĩ Hồ Hải, một nhà hoạt động cựu tù nhân lương tâm. Điều này cho thấy là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang gia tăng, đang bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người dân trong nước. Thì xin luật sư cho nghe về cái sự việc này nó xảy ra như thế nào thưa luật sư?
Vâng, tôi cũng có theo dõi bác sĩ Hồ Hải từ cả chục năm rồi. Ông bác sĩ Hồ Hải là ông chống chế độ một cách rất là có phương pháp và có trí thức, và ông đưa phân tích những cái chết của Đảng Cộng sản. Nhưng tôi nghĩ là bây giờ ông lại bị bắt lại. Tôi nghĩ rằng thì đây là một cái cử chỉ mà tên Trọng Lũ nó muốn lấy cái trường hợp bác sĩ Hoài làm cái gương cho những anh mà trí thức trong đảng của anh còn đang nhấp nha nhấp nhộn này kia. Và tôi nghĩ rằng thì là bác sĩ Hồ Hải trong nội bộ của Đảng Cộng sản cũng có nhiều người theo cái tư tưởng của bác sĩ Hồ Hải là cho rằng cái chế độ này là cái chế độ phải sụp đổ, và nó muốn chứng tỏ rằng thì chế độ này không sụp đổ đâu thì nó bắt ông bác sĩ Hồ Hải. Tại sao nó muốn bắt người khác, những người phản biện chế độ đó mà còn sống ở trong nước có thiếu gì? Thí dụ như là ông Phạm Chí Dũng. Tại sao ông bắt ông Phạm Chí Dũng mà lại bắt bác sĩ Hồ Hải? Là vì ông bác sĩ Hồ Hải đánh nó về vấn đề Formosa rất kỹ. Thế là nó đối phó với những người chống phẩm, như là mẹ nấm cũng thế. Để chống cái Formosa rất kỹ. Là cái chống Formosa là đụng vào cái rốn bố tàu của nó. Cho nên nó phải bắt những người chống Formosa. Tôi nghĩ là cái bác sĩ Hồ Hải là như thế, và tôi chờ đợi xem là nó còn bắt thêm bao nhiêu người nữa. Vâng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, về cái dự luật lập hội ở bên Cộng sản Việt Nam hiện nay, thì không biết là luật sư có biết là cho tới bây giờ đó, thì Quốc hội Cộng sản họ đã thảo luận đến giai đoạn nào rồi thưa luật sư?
Vâng, ngay khi cái bản dự thảo về lập hội ở Việt Nam đưa ra thì đã bị giới phản biện ở trong nước nêu ra rất nhiều điểm mà người ta chê trách, là nó bị sức ép là khi nó vào WTO nó phải sửa luật, mà nó đã thiếu nợ WTO tới 12 năm rồi, và bây giờ nó đang trên ngưỡng cửa của TPP nữa thì nó không thể không đem những cái luật đó ra được. Tại vì WTO đã buộc nó đem ra những cái luật này ra từ 12 năm trước, mà nó cứ trì hoãn hoài, bây giờ nó thiếu nợ WTO mà nó chưa trả thì nó phải đem ra. Mà nó đem ra diễn kinh được lại cũng lại tuy nhiên, tức là phải lại gắn liền, nó đưa ra cái luật nào theo cái đòi hỏi của nó, xong rồi nó lại thêm một cái chữ là phải tuy nhiên là thế này để nó khép lại. Và cái dự luật đó đã bị phản bác rất nhiều rồi. Nhưng mà khi mà nó đưa tên Đinh Thế Huynh sang Mỹ cái chuyến vừa rồi, chả biết là bên Mỹ này thảo luận bí mật thế nào không biết, nhưng mà Quốc hội Việt Nam Dân Cộng sản đã hoãn thông qua cái luật này rồi cô. Thành là chúng ta không lắng mặt, và giả dụ mà nó có đem cái luật này ra thì cũng là một cái luật ăn gian nói dối thôi, lại cũng tức là với tuy nhiên. để xem là cái TPP này như thế nào, là vì nó thấy cái số phận của TPP đang lủng lẳng vì hai đảng là Cộng hòa với Đảng Dân chủ đang tranh cử, và anh nào thi nhau là chơi TPP là đem job ra nước ngoài vân vân. Thành ra khi mà nước Mỹ chưa ấy thì bọn người dân cộng sản nó xếp là nó phê bình trong nội bộ là chúng ta nắm bắt tình hình, luôn luôn nó nắm bắt tình hình mà nó nắm chặt hoài, nó nắm chặt là thành ra nó phản ứng chặt lắm, là nó luôn luôn nó làm trò cười cho chúng ta về những cái chữ nắm bắt của nó, những chữ tuy nhiên, tức là làm thì báo cáo thì hay. Cho nên cái hệ giá trị nó khủng hoảng, cho nên nó sớm đúng chiều sai mai lại đúng, nó nắm bắt sai cái là sáng nó cho là đúng, nó chiều nó thấy không phải, nó lại nắm bắt sai một lần nữa lại chiều sai, mai nó lại nắm bắt sai, nó lại mai lại đúng. Bọn chúng nó, chính chúng nó là khủng hoảng giá trị trong cái đầu lý luận của chúng nó, chứ đừng có nói là dân nữa. Vâng, câu hỏi tiếp theo.
Dạ vâng, thưa luật sư, sau có bao nhiêu năm nay thì mà theo dõi cái tình hình bên Việt Nam cũng như theo dõi cái sự hoạt động của phía bên chính phủ của Cộng sản Việt Nam thì quả thật chúng tôi cảm thấy rằng đây là một cái chính phủ tiếng Mỹ người ta gọi là because, cứ đụng cái gì thì nếu mình làm sai thì tại sao mình không biết rằng ok, tôi công nhận tôi làm sai và tôi sẽ cải tiến và học hỏi từ cái làm sai của mình. Thì trái ngược lại, đảng Cộng sản thì họ chỉ cứ tại vì thôi ạ. Cái gì cũng tại vì hết. Mà lúc nào cũng tại vì người khác, không bao giờ tại vì tôi cả. Dạ vâng, đó là cái chiều hướng mà có lẽ là quý vị thính giả khắp nơi đều đồng ý với chúng tôi, và chúng ta đã quá quen với cái luận điệu của chúng. Vâng, thưa luật sư, theo cái bài tường thuật mới nhất thì thưa luật sư, cái tình trạng kinh tế của Cộng sản Việt Nam đang đi vào cái thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, nợ công sắp đụng lên tới trần nhà ở mức là 65%. Trước cái mối đe dọa này thì thưa theo luật sư thì Cộng sản họ sẽ phải làm gì thưa luật sư?
Thưa cô, thì chúng ta cũng chả cần phải đòi hỏi rằng Cộng sản phải làm gì. Nó làm gì cũng được hết. Nó đi vào cái lỗi hệ thống này rồi. Thì cái việc mà nợ công với lại sụp bà chè của nó là tất yếu. Chứ thành ra là nó phải làm gì cuối cùng là nó phải cút đi khỏi chính quyền, nó còn cút đi khỏi nước Việt Nam. Thì cái đó nó không làm. Thành như chúng ta mình đặt vấn đề là nó phải làm gì, và chúng ta chỉ nên phân tích rằng tại sao nó làm gì cũng không thể cứu vãn được chế độ của nó. Là vì cái nền kinh tế, cái bộ máy kinh tế của Cộng sản nó được vào WTO là với cái mà các nhà nghiên cứu trên thế giới đặt tên là Washington là đồng thuận Washington đó, consensus, Washington consensus. Tức là khi mà nước Mỹ giao du với những nước bị thảm họa chiến tranh hoặc là đang chậm tiến mà muốn đi vào kinh tế thị trường mà vướng cái xã hội cũ với chế độ nó thế này thế kia thì nước Mỹ có một cái gọi là Washington Consensus, là thỏa thuận Washington, giúp nước Nga sau đệ nhị thế chiến, giúp nước Nhật sau đệ nhị thế chiến, giúp những cái nước bại trận trong thế chiến và giúp các đồng minh bị tàn phá chiến tranh trong đệ nhị thế chiến. Chế độ của anh là cái gì thì tôi không cần biết, nhưng mà tôi giúp cho anh để anh sống lại và anh đi lên cái mức trung bình như người ta. Nhưng mà cái Washington Consensus nó đòi hỏi rằng khi anh đến lợi thế, anh đến mức trung bình rồi thì anh phải dân chủ hóa chế độ, anh không được phép độc tài, vì nếu mà anh tiếp tục độc tài như thế thì là bất công với những cái nước đồng minh, những nước bạn của các anh, vì người ta nâng đỡ, người ta cho anh ưu quyền trong một thời gian thôi, nhưng mà đến lúc mà anh đã lợi nhuận anh đến mức trung bình rồi thì anh phải thôi cái đó để công bằng với những người mà đã giúp đỡ anh. Mà anh cứ tiếp tục, anh lên tàu cũng thế, anh Việt Cộng cũng thế, tất cả các anh Cộng sản và cả những anh mà nước Mỹ đặt tên là các đồng minh đáng xấu hổ đó, như là Saddam Hussein, như là những cái nước Trung Đông, Bắc Phi và những nước mà Cộng sản Liên Xô mà gỡ ra là được hưởng cái Washington Consensus. Và đến khi mà nước Mỹ nâng đỡ nước tàu, sau khi nước tàu giúp Mỹ làm cho Liên Xô sụp đổ, thì nước Mỹ cũng đem áp dụng cái Washington Consensus đối với nước Tàu, và người ta đổi tên ra, người ta gọi là Beijing Consensus, là đồng thuận Bắc Kinh, cũng là đi cho nó độc tài một thời gian. Nhưng mà đến lúc mà lợi nhuận của anh đến trung bình thì anh phải dân chủ hóa. Và bây giờ bên Tàu cũng thế, bên Việt Nam cũng thế. Nó ăn gian nước Mỹ, nó đã lợi nhuận ở bên trung bình. Thằng Tàu nó lợi nhuận nó đến ngang hàng nước Mỹ rồi, mà nó không chịu dân chủ hóa. Và bây giờ là cái bộ máy kinh tế tư bản thị trường này, nó là cái đó là các nhà kinh tế học được gọi là cái bẫy thu nhập. Khi mà anh đi ra hội đến cái mức thu nhập lớn rồi mà anh không điều hóa thì chính cái đây cái thu nhập đó nó sẽ làm cho chế độ anh sụp đổ. Và bây giờ anh Việt Nam cộng sản như thế, tôi xin có một điều muốn mình xác rằng thì hầu hết chúng ta cứ gọi là nợ công, mà ít người biết rằng, cứ đặt câu hỏi rằng nợ công ấy là nó là nợ của ai. Nợ công khác với cái món nợ ngoại quốc. Nợ công là nó nợ của nó. Nó nợ cái quỹ hưu bổng. Nó nợ cái quỹ bảo hiểm xã hội. Nó nợ cái tiền để dành của dân. Là nó nợ nó. Mà nó nợ nó thì nó chứng tỏ rằng dân đã, trong nước nó đã bị nó bóc lột đến mức để là kiệt quệ rồi. Bây giờ nó đang thu vàng của dân đấy, là cái quỹ dự trữ tiền tệ của nó hết rồi. Bây giờ nợ công của nó đó. Và khi mà nó không có đủ tiền để nó trả bảo hiểm xã hội cho dân, nó không có đủ tiền để trả tiền hưu cho nó, thì chế độ nó phải sụp đổ mà thôi. Thành như là cái nợ dân đụng trần 65 là nó khai báo với người ta, chứ còn thực tế là nó đụng trần lâu rồi, nó gấp vượt lâu rồi. Bên Tàu cũng thế, tôi đang theo dõi những cái sụp đổ bên Tàu này. Quý bạn là lên Google chỉ đánh hai chữ là China Economy thôi, các bạn sẽ thấy rằng không có một tin tức nào tốt cả. Nền kinh tế ở Tàu còn tệ hại hơn cái nền kinh tế của Việt Cộng nữa. Thành những cái chỗ dựa cuối cùng của nó là cũng đang lung lay vì vấn đề cái bẫy thu nhập trung bình. Anh thu nhập trung bình mà trên trung bình rồi mà anh không dân chủ hóa chế độ thì chế độ vẫn sẽ sập mà thôi. Bây giờ hôm nay này ở cái đại gì đây, tôi thấy là cái bên Tàu, anh Tập Cận Bình anh cũng đang tự kiểm phê bình, tự kiểm đáo, y như Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam. Cha con thì chúng nó sẽ dẫn nhau thế, vì nó cùng hệ thống, nó đi vào kinh tế thị trường, nó đầu hàng tư bản rồi, mà nó từng ngoan cố, nó giữ cái chế độ công an trị, độc tài, đảng trị của nó, thì nó sẽ tự chết mà thôi, không cần phải ai đánh, nó tự diễn biến mà nó chết. Và bây giờ là tên Nguyễn Phú Trọng này, nó tự kiểm thảo như thế, tôi khen nó làm thật, nó tên thành thật, và nó chứng tỏ rằng thì cả chế độ của nó và cái chỗ dựa cuối cùng của nó là bên Tàu cũng đang đi vào cái giai đoạn tự diễn biến, là cái nguy cơ cuối cùng đánh sập chế độ của nó. Thành ra cô Mai Ly đã đặt vấn đề câu hỏi về nợ công để tôi muốn làm sáng tỏ cho mọi người biết rằng cái nợ công càng lên và nền kinh tế của nó càng suy sụp thì càng chứng tỏ rằng chế độ cộng sản sống sót ở trên cái hành tinh này đang trên đà chết, không thuốc chữa. Nếu nó không có giải tán cái hệ thống cầm quyền của nó, cứ không dân chủ hóa thì nó sẽ chết, vì nó tự chết, nó trả cái giá về đánh nó cả. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, dựa theo những cái báo chí được đăng trên mạng độ rày đó, thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái hình ảnh, nhất là liên quan tới những cái sinh viên học sinh ở bên Việt Nam bây giờ, họ trở thành gọi là người không còn là người nữa. Thưa luật sư, cái kết quả 100 năm chồng người của Hồ Chí Minh là ngày nay cái nạn bạo lực học đường nó tràn lan khắp nơi trên đất nước. Những hình ảnh một nhóm nữ sinh trung học đã lột áo, túm tóc, dẫm đạp lên những cái một hay hai học sinh khác, hoặc là bắt cái nạn nhân đó phải quỳ xuống liếm chân, và cái người bị đánh thì chỉ còn có biết khóc lóc xin tha. Những cái học sinh khác thì lại vây quanh, rồi quay hình, rồi tung lên trên mạng. Có tin là Bộ Giáo dục và đào tạo của Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm diệt trừ cái tệ nạn này. Những cái câu hỏi được đặt ra là liệu Cộng sản Việt Nam có làm được hay không? Thưa luật sư cho biết ý kiến ạ.
Cảm ơn cô Mary đã đưa cái câu hỏi này để tôi trở lại vấn đề khủng hoảng giá trị. Khủng hoảng giá trị thì nó khủng hoảng luôn đến cái nền giáo dục. Và cái thông tin nói rằng Cộng sản Việt Nam đang quyết tâm gì thì nó quyết tâm làm chuyện đó là hai cái này đi. Nó quyết liệt cả mấy chục năm nay rồi, nó có diệt trừ được cái gì đâu. Là vì nó ở trong một cái hệ giá trị khủng hoảng. Nó trăm năm chồng người của nó đào tạo ra một cái lũ trẻ con không biết cái hệ giá trị truyền thống là cái gì cả. Mà tôi đã từng ở trong cái chế độ Cộng sản đó. Tôi đã từng đi học trường của chúng nó, thì tôi thấy rằng thì nó giáo dục người ta như thế nào. Nó giáo dục tuổi trẻ Việt Nam là khi mà mày được đẻ ra thì mày không phải là đứa con của gia đình, mà mày là đứa con của xã hội. Và xã hội mới là người đào tạo cho chúng mày. Thành ra vì thế cho nên bất cứ con nít nào ở trong Việt Nam, nó không còn coi cha mẹ nó là cái gì cả. Thậm chí mà con đứa nó gọi mẹ, bố mẹ nó là đồng chí. Nó gọi bố mẹ nó là anh, là chị, chứ không gọi là... Bây giờ tôi ở đây này, tôi đi ra mấy cái tiệm ăn ở đây mà tôi thấy mấy cái thằng mà hầu bàn ấy mà nó gọi tôi bằng anh là tôi biết ngay là nó trong giá trị cộng sản. Ai cái gì là anh là chị, không có chú bác cô gì cả. Thành ra cái việc 100 năm chồng người cả, nó không dạy lịch sử Việt Nam, nó dạy lịch sử Đảng Cộng sản cho chúng nó coi rằng nước Việt Nam chỉ có hiện hữu trên cái hành tinh này từ khi nó có Đảng. Thậm chí mà nó không coi người Việt Nam là đồng bào của nó là công dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cho nên khi mà Stalin thì bên Liên Xô chết, mà thằng Tô Hữu nó đặt ra cái bài thơ thì là ôi ông Stalin ơi, mà ông chết đất trời còn không thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười. Không coi bố mẹ, chồng con là cái gì cả thì biết không, Stalin thôi. Đấy là cái hệ giá trị nó áp đặt ở Việt Nam. Và như thế cái đứa trẻ trong trường nó dạy ra là đi coi cái Đảng nó là quan trọng, cha mẹ nó không coi cha mẹ nó là cái gì cả. Cho nên giáo dục gia đình không có, giáo dục ở trường, mà trường chỉ dạy nó là cái đạo đức cộng sản cho nó mà thôi. Đạo đức cộng sản là đi theo vật chất, không có vấn đề tinh thần gì, không có về tôn giáo, không có vấn đề về gì cả, chỉ đi theo vật chất thôi. Vì nó đào tạo tuổi trẻ Việt Nam như thế, cho nên bây giờ nó đi theo cái thuyết mèo trắng mèo đen của Đặng Thế Bình, tức là mèo nào mà thế cũng được, miễn là bắt được chuột là gì, là lợi nhuận đó, là tiền đó. Vì thế ở trong nước Việt Nam bây giờ nó có câu nhật tụng: đồng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cái chân cán cân công lý. Ôi đồng tiền nói sao cho hết ý. Đấy, cái hệ giá trị cộng sản bây giờ nó như thế. Thì cái chuyện mà nó đào tạo ra những con nít không coi cái quyền luật nhà trường như gì cả, không có luật pháp như thế gì cả, ghét đứa nào thì tụ tập mà nhiều đứa đồng bọn là đánh như thế đứa kia cho thỏa thích thôi. Đấy là cái hình ảnh của xã hội Việt Nam dưới quyền cai trị với cái hệ giá trị cộng sản. Cũng với cái hệ giá trị cộng sản đó, tôi đã được biết từ cái thời mà tôi còn 15-17 tuổi ở ngoài đó. Khi mà vào miền Nam rồi, ngày đó tôi đọc cái cuốn Luyến ái quan Marxist của một thằng Tàu. nó dạy người ta là tuổi trẻ là phải luyến ái như thế nào, và nó biện bạch cho cái chuyện là muốn lấy chồng thì phải được đảng đồng ý mới được lấy chồng, muốn lấy vợ phải được đảng đồng ý mới được cho lấy vợ, tức là nó đảng xếp cái sự chồng vợ người ta theo cái hệ giá trị cộng sản, chứ không phải theo cái hệ giá trị tình yêu tự nhiên của con người gì cả. Yêu đến mấy thứ ấy nhưng mà đảng không cho thì cũng phải thôi. Nó dạy cho người ta như thế. Và căn cứ vào cái cuốn luyến ái Karl Marx, cái hồi mà Việt Minh nó ký Hiệp định Paris, nó chia đôi đất nước để nó phải tập kết, thì ông lãnh tụ của tôi là ông Trịnh Minh Thế, ông ra cái quyết định rằng thì phải đi chiếm những cái chiến khu ở Đồng Tháp 10 miền Tây Nam Bộ mà do Việt Cộng nó bỏ đi á, thì quân ta đến chiếm. Và có nhu cầu tuyên truyền thì ông ra lệnh cho tôi viết một vở kịch, tôi là cầm đầu một cái đoàn tuyên truyền xung phong, nó đi xuống các cái vùng đó để mà tẩy não cái đám mà Việt Minh mà do cộng sản nó chiếm đóng. Thì tôi căn cứ vào cái cuốn luyến ái Karl Marx, nếu mà lấy vợ lấy chồng mà đẻ con ra theo cái kiểu luyến ái Marx thì cái gia đình Việt Nam nó như thế nào, thì tôi viết vở kịch là Ái Tình Bolshevik. Và đến lúc mà ông Trịnh Minh Thế về với Tổng thống Ngô Đình Diệm thì tôi đem cái vở kịch ra vào diễn cho ông Diệm xem, ông Diệm khoái lắm, diễn cho ông giáo chủ Phạm Công Tắc cũng khoái lắm. Và cái vở kịch của tôi được giải nhất văn chương năm cái giải văn chương của Tổng thống Ngô Đình Diệm đặt ra năm 1957, thì tôi được giải nhất cái vở kịch đó. Vì tôi mô tả cái liên hệ con Marxist theo cái hệ giá trị cộng sản, nó tạo ra một cái thằng bé con, tôi gọi nó là đồng chí quốc tế, nó tạo ra, nó đẻ ra một thằng bé con đúng là luyến ái Karl Marx, nó thành một thứ quái thai trong cái xã hội này. Và cái bài kịch nó diễn ở trong vùng của Việt Cộng, tôi bà con ở đó khoái lắm, đang diễn một miếng ở ngoài trời mà trời mưa mà bà con dù mặc áo tơi coi chứ không cho tôi đóng màn để ngưng đấy. Là cái câu hỏi của cô nói về cái con nít bây giờ nó lại đánh nhau ở giữa đường mà không ai can, tại sao ban trật tự của nhà trường không can, hay là cảnh sát không can? Vì những người đó người ta theo hệ giá trị cộng sản, cái gì có lợi cho đảng thì cái đó là đạo đức cách mạng, thì nó đánh nhau không có hại gì cho đảng cả thì cứ để cho nó đánh nhau, chỉ bắt chỉ can thiệp khi nào người ta làm những việc có hại cho đảng nhà chúng ta thì nó mới can thiệp được thôi. Tôi rất là thú vị là khi mà ở Sài Gòn, không biết là tòa đại sứ Mỹ hay là tòa lãnh sự Mỹ đó, bày ra cái trò rằng thì là đem túi ni lông, túi sách ni lông tặng cho học sinh Việt Nam, thì để những học sinh đó muốn đem cái gì để đổi lại cái đó thì đổi. Và bọn học trò Việt Cộng nó đem toàn sách Marxist mới là lịch sử đảng ra, nó đổi lấy mấy cái túi sách của tòa đại sứ Mỹ tặng. Tôi rất là thú vị cái đó, chứng tỏ ra nó coi cái dạy dỗ của đảng nó là cái gì đâu mà nó cứ phải nhét vào. Rồi năm ngoái năm kia thì lại có cái vụ mà học sinh cái môn đi thi cái môn sử đảng nó không thể thi. Nó bỏ sử đảng đấy. Là cái sự phản ứng của hệ thống giá trị truyền thống của Việt Nam nó phản ứng lên cái đó như thế. Thành ra là tôi hôm nay cô hỏi đưa cái câu hỏi này ra thì tạo cái cơ hội cho tôi đánh vào cái nền tảng của cái chế độ đó. Bây giờ là cái hệ giá trị cộng sản nó bị dân tộc Việt Nam từ chối rồi, và nếu mà nó còn cứ tiếp tục thì cái chuyện học sinh đánh nhau ở trường là chuyện thường, là bởi vì ngay cả tình giáo dục của nó, trường không ra trường, sách không ra sách, thầy không ra thầy, thì trò dĩ nhiên là không ra trò. Thầy giáo mà đổi điểm lấy tình yêu thì còn gì là giáo dục nữa. Và cha mẹ nó không coi cha mẹ nó gì cả, nó vào đoàn học sinh, đoàn thanh thiếu niên cộng sản mà nó được cái quàng khăn đỏ thì là nó coi như là nó là ưu tiên trong xã hội rồi. Năm kia năm kia tôi xin được phép theo một cái hình của cái thời điểm mà học sinh quàng khăn đỏ của chế độ rồi đấy, tức cười lắm. cái tổ sĩ quan khăn đỏ mặc cái áo hở rốn ra, mà dưới cái rốn lại đeo một cái khuyên bạc, tức là cái giá trị nó khủng hoảng, một nửa thì nó cộng sản nhưng một nửa thì nó ra theo Mỹ. Nên cái đấy, cái xã hội như thế, tôi bế cái thằng Nguyễn Phú Trọng mà nó chưa được nữa. Không thể, nó càng chưa thì càng đi càng tức cười thôi.
Dạ vâng, nói tóm lại là cái chế độ cộng sản nó đẻ ra một cái thế hệ quái thai, phải không thưa luật sư? Dạ vâng. Dạ vâng, Miley xin được thật cảm ơn luật sư đã đến với chương trình Câu Chuyện Quê Nhà ngày hôm nay. Và tới đây thì Miley xin tạm dừng chương trình ngày hôm nay để nhường một vài phút cho chương trình quảng cáo kế tiếp. Trước khi chúng tôi bước qua chương trình khác, một lần nữa Miley xin được cảm ơn luật sư và xin hẹn gặp lại luật sư trong chương trình tuần tới luật sư nhé.
Vâng, cảm ơn cô Miley. Xin chào quý thính giả của Đài.